Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 3 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Trong thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh tử đạo Việt Nam của giáo phận Đà Nẵng, diễn ra tại trung tâm thánh mẫu Trà Kiệu, chiều ngày 24 tháng 11 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, thứ hai sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, Thánh Francisco Xavier, Linh Mục Lễ Kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được tánh, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe." Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay là phần kết thúc sách tin mừng Marco, ghi lại sứ mạng phổ quát mà Đức Giêsu trao lại cho các tông đồ trước khi Người về trời. Bản văn không nói rõ nơi Đức Giêsu được cất lên trời. Có lẽ vì tác giả chỉ muốn độc giả lưu tâm đến điều cốt yếu, đó là sứ mạng được trao phó cho các môn đệ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Điều Đức Giêsu đang cần các ông làm, đó là loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Các môn đệ đã hiểu ý. Các ông ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sứ mạng của các tông đồ cần phải được tiếp diễn, và đó là sứ mạng của chúng ta. Một Kitô hữu đích thật phải là người đầy nhiệt tâm chia sẻ Đức Kitô cho mọi người, đầy nhiệt tâm mang tin mừng đến cho mọi loài thọ tạo. Địa bàn chúng ta hoạt động là thế giới, là khắp tứ phương thiên hạ. Đối tượng chúng ta gặp gỡ là mọi người, là từng người trên đường chúng ta đi, là mọi loài thọ tạo. Qua chúng ta, Đức Giêsu muốn đem niềm vui và sự bình an vào một thế giới đầy những tai ương, chiến tranh và bất công. Qua chúng ta, Đức Giêsu muốn đem sự hiểu biết, tình yêu và sự cảm thông vào một thế giới đầy tranh chấp, cãi cọ và hận thù. Qua chúng ta, Đức Giê-xu muốn biến đổi thế giới này trở nên một nơi chốn tốt lành hơn. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, muốn rao giảng tin mừng cách thiết thực, thì chúng ta phải tha thiết, gắn bó, sử dụng và phải sống tin mừng. Lời Chúa phải thấm nhuần trong đời sống của chúng ta. Hôm nay, Đức Giê-xu nói với chúng ta rằng, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Hãy tự hỏi chính mình rằng, chúng ta có gắn bó và tha thiết với lời Chúa không? Chúng ta có lời Chúa trong trái tim mình không? Chúng ta có tin mừng trong đời sống của chúng ta không? Nếu không nghe không biết lời Chúa, nếu không có lời Chúa trong trái tim, nếu không thấm nhuần lời Chúa trong đời sống, thì làm sao chúng ta có thể truyền tải và rao giảng tin mừng cho người khác được? Lạy Chúa, xin cho lời Chúa hôm nay thiêu đốt tâm hồn chúng con, thôi thúc chúng con can đảm bước ra khỏi vỏ bọc của sự an toàn, của những tiện nghi vật chất mà đến với muôn dân thiên hạ, để lời Chúa được tinh hoa kết quả trong lòng mọi người. Amen.
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn nơi, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy đón nhận sức mạnh trên cao và hiện thành dân thân truyền giáo. Hãy thi hành sứ mệnh Chúa trao nhờ quyền năng của Đấng tối cao. Hãy lên đường tiến về muôn phương và miệt mài dắt đeo tình thương. Hãy khiêm nhường đến cùng muôn dân và thành tâm loan báo phúc âm. Hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, xua tan mau khổ đau sầu vương. Hãy khu trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương. Hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối
và đoạn tuyệt vời muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, chùa tan mau khổ đau sầu vương. Hãy khu trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương. Hãy khu trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 6.500 tín hữu hành hương Nam Italia. Trong buổi tiếp kiến 6.500 tín hữu hành hương sáng mùng 1 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người đừng bao giờ buồn rầu, nhưng hãy mang kho tàng niềm vui của Thiên Chúa cho con người ngày nay. Các tín hữu vừa nói thuộc hai giáo phận Uzento và Monfetta ở miền Nam Italia về Roma hành hương đáp lễ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha ngày 20 tháng 4 năm nay, nhân kỷ niệm 25 năm qua đời của Đức Cha Tonino Bello, giám mục thuộc các giáo phận vừa nói. Đức cha Tonino Bello nổi bật về đời sống thanh bần và từ bỏ, quan tâm săn sóc người nghèo, từng làm chủ tịch phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô phân bộ Italia. Đức cha Bello qua đời ngày 20 tháng 4 năm 1993 tại Monfetta vì ung thư bao tử ở tuổi 58. Ngài phản ánh lý tưởng của một vị chủ chăn như Đức Thánh Cha Francisco vẫn thường cổ võ và cũng chủ trương một giáo hội đi ra ngoài, đặc biệt quan tâm giúp đỡ người nghèo. Án phong chân phước cho Đức Cha Bello đang được tiến hành. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Cha Tonino đã từng nói với các tín hữu. Tôi nhắn nhủ anh chị em, ngày mai anh chị em đừng buồn phiền vì bất cứ sự cay đắng nào trong gia đình hoặc vì cay đắng nào khác. Đừng làm cho cuộc sống của anh chị em trở nên sầu muộn. Ai tin tưởng nơi Chúa Giêsu thì không thể buồn rầu. Điều trái ngược với một dân Kitô là một dân tộc sầu muộn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy đón nhận lời nhắn nhủ này và không bao giờ buồn sầu. Nếu chúng ta thực hành điều này, thì chúng ta sẽ mang kho tàng niềm vui của Thiên Chúa vào trong sự nghèo nàn của con người ngày nay. Thực vậy, ai sầu muộn thì cô lập lẻ loi và chỉ nhìn thấy những vấn đề mà thôi. Trái lại, ai đặt Chúa lên trên các vấn đề thì tìm được niềm vui. Vậy, chúng ta hãy ngưng khóc thương mình và thay vì buồn sầu, chúng ta hãy bắt đầu làm ngược lại, đó là an ủi. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu của Đức Cha Tonino Bello về mùa vọng đang bắt đầu và hãy cởi mở tâm hồn đón nhận sự mới mẻ của Thiên Chúa, sống trong niềm vui của sự chờ đợi. Đức Thánh Cha nói, chúng ta chờ đợi Thiên Chúa đấng yêu thương chúng ta vô biên và đồng thời chúng ta cũng được Chúa chờ đợi. Nhìn như thế, cuộc sống trở thành một cuộc đính hôn lớn. Chúng ta không bị bỏ mặc một mình. Chúng ta được viếng thăm ngay từ bây giờ. Trên trái đất này, con người chờ đợi Chúa trở lại, và đó là mùa vọng. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Linh mục Đoàn Giáo phận Hà Nội kết thúc tuần tĩnh tâm năm 2018. Sau những ngày được sống trong bầu khí thánh thiện của kỳ tĩnh tâm năm, sáng hôm thứ Bảy mùng 1 tháng 12 vừa qua, Linh mục đoàn của Tổng giáo phận Hà Nội đã khép lại kỳ tĩnh tâm tại Tòa Giám mục Thái Bình trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. với tấm lòng thao thức mục vụ và giọng văn hài hước, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, người hướng dẫn cho tuần tĩnh tâm năm nay, đã giúp cho các linh mục đi sâu vào những chủ đề sát sườn trong đời sống và sứ vụ của linh mục, như tầm quan trọng của cầu nguyện. Linh mục là đầu và là mục tử, linh mục là cha, linh mục là con người của sự hiệp thông và là thợ xây dựng sự hiệp thông. Những chủ đề này tưởng chừng đã cũ, nhưng nay trở nên thật mới mẻ và đầy sống động. Ngoài ra, trong mỗi ngày tĩnh tâm, các linh mục còn được Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chia sẻ những bài giảng thật giá trị xoay quanh việc nỗ lực sống thánh ý Chúa được thể hiện qua việc đọc và thực hiện ý của giáo hội một cách triệt để. Có thể nói, kỳ tĩnh tâm năm nay thật đặc biệt và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, nhất là lòng hiếu khách của giáo phận chủ nhà, cùng với cơ sở vật chất khang trang và tiện nghi, đã giúp cho bầu khí tĩnh tâm trở nên tốt hơn. Tuần tĩnh tâm đã kết thúc, một năm phụng vụ mới đang mở ra trước mắt. Ước mong sao ngọn lửa thánh linh mà các linh mục tổng giáo phận Hà Nội đã lãnh nhận luôn bừng cháy trong tâm hồn và là động lực tiếp bước cho sứ vụ mục tử thêm nhiệt huyết và hăng say hơn. In Roma, phái đoàn tòa thánh viếng thăm tòa thượng phụ chính thống. Phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, hướng dẫn đã đến tòa thượng phụ chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày vừa qua, nhân dịp lễ kính thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng giáo hội này, cử hành hôm 30 tháng 11 vừa qua. Cùng đi với Đức Hồng Y Koch có Đức cha Brian Farrell, tổng thư ký của hội đồng, và Đức ông Andrea Banieri, phó tổng thư ký. Cuộc viếng thăm này nằm trong khuôn khổ thói quen tốt lành đã có từ lâu. Hai giáo hội chính thống và công giáo trao đổi phái đoàn vào dịp lễ bổn mạng của nhau. Phái đoàn chính thống Constantinople vẫn được gửi tới Roma vào dịp lễ kính thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 mỗi năm. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, phái đoàn của tòa thánh đã được Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, tiếp kiến và trao đổi về những căng thẳng gần đây giữa tòa thượng phụ chính thống Moscow và chính thống Constantinople về vấn đề nhìn nhận quyền tự trị độc lập của giáo hội chính thống ở Ukraine. Tòa thượng phụ chính thống Moscow đã tuyên bố đoạn giao với tòa thượng phụ chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ và không tham gia các cuộc đối thoại đại kết do đại diện của giáo hội Constantinople hướng dẫn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA, Đức Hồng Y Koch cho biết, cuộc xung đột nội bộ chính thống giáo cũng ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa chính thống và công giáo. Tuy nhiên, công giáo không để mình bị kéo vào cuộc xung đột và cố gắng làm trung gian một cách thận trọng. Sáng ngày 30 tháng 11 vừa qua, phái đoàn của tòa thánh đã tham dự thánh lễ kính thánh Andre Tông Đồ tại nhà thờ chính tòa của tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Trong dịp này, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Đức Thượng Phụ đã được công bố. Trong đó, Đức Thánh Cha đề cao tương quan lịch sử giữa tòa thánh và tòa thượng phụ Constantinople. Cả hai đã bảo tồn truyền thống tông đồ và giáo huấn của các công đồng chung và các giáo phụ. Đồng thời, cả hai ý thức trách nhiệm đối với thế giới, nhất là đáp lại lời mời gọi của Chúa, loan báo tin mừng cho mọi người, mọi dân tộc. Đức Thánh Cha ca ngợi sự cộng tác của giáo hội công giáo và chính thống trong việc tìm kiếm hòa bình giữa các dân tộc, bãi bỏ mọi hình thức nô lệ, tôn trọng phẩm giá của mỗi người và chăm sóc thiên nhiên. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao những hoạt động đại kết giữa hai giáo hội và nhấn mạnh rằng, trong một thế giới bị thương tổn vì những xung đột, sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô là một dấu chỉ hy vọng phải chiếu tỏa rạng ngời và hữu hình hơn. Tin Vatican. Lần đầu tiên một phụ nữ đứng đầu khoa thần học của Đại học Công giáo. với sắc lệnh của Bộ Giáo dục Công giáo ban hành ngày 26 tháng 10 vừa qua. Lần đầu tiên, bà Anna Maria Cohe, 56 tuổi, nữ tiến sĩ giáo dân, sẽ là người đứng đầu khoa thần học của Đại học Công giáo Bồ Đào Nha. Tiến sĩ Cohe, chuyên ngành nghiên cứu lịch sử tại khoa văn và triết học của Đại học Công giáo Lovanio, là thành viên của Học viện Lịch sử Bồ Đào Nha, Hiệp hội Nghiên cứu Trung cổ Bồ Đào Nha và Hội Khoa học Đại học Công giáo, nơi bà dạy môn lịch sử giáo hội và Kitô giáo, cũng như phương pháp luận. Bà còn là người điều phối các nghiên cứu về tôn giáo, giữ vai trò chỉ đạo ở Trung tâm Nghiên cứu về lịch sử tôn giáo và tạp chí Lusitania Sacra từ năm 2007 đến năm 2010. Khoa thần học được thành lập từ mùng 4 tháng 11 năm 1968. Kế hoạch của Viện cho giai đoạn 2015-2020 là nâng cao trình độ giảng dạy và tăng cường đội ngũ giảng viên, gia tăng nghiên cứu thần học và khoa học tôn giáo, thiết lập Học viện Khoa học Tôn giáo trong tinh thần hợp tác với nhiều tổ chức giáo hội trong nước và quốc tế, các giáo hội của các nước châu Phi nói tiếng Bồ Đào Nha. Theo bà Anna Maria Cohe, quốc tế hóa giảng dạy thông qua tính chuyển động của giáo viên và học sinh có tầm quan trọng mới. Bà nói, đây là một thách thức lớn. Thực tế cần phải đa dạng hóa quốc tế châu Âu và mở rộng toàn thế giới trong việc nghiên cứu. Cần phải làm sao để việc nghiên cứu của sinh viên ngày càng mang lại hiệu quả. Để đạt được điều này, ở các buổi hội thảo, khoa thần học phải có sự nối kết với các trường khác và các quốc gia khác. Khi nói về lịch sử của khoa mà bà sẽ đứng đầu, nữ tiến sĩ cho biết khoa hoạt động tại ba trung tâm Lisboa, Porto e Braga, và cho biết trong 50 năm qua đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên. Bà và các cộng tác viên tin tưởng việc đào tạo các thế hệ sinh viên tiếp theo trong tương lai tiếp tục được phát triển. Tin Roma. Đấu trường Colosseum được chiếu sáng để kêu gọi bãi bỏ án tử hình. Vào ngày 30 tháng 11 năm 1786, lần đầu tiên án tử hình đã bị bãi bỏ trong một tiểu bang, đại quận công của Toscacan, Italia. Kể từ đó, nhiều hoạt động đã được thực hiện trên con đường dẫn đến việc bãi bỏ tử hình trên thế giới, nhưng còn nhiều việc phải làm đối với công cụ vô nhân đạo và vô ích này. Mới hôm 28 tháng 11 vừa qua, tại hội nghị do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Malaysia phát biểu tại hội nghị, công bố ý muốn bãi bỏ án tử hình của đất nước Malaysia. Cộng đồng Thánh Egidio trong những năm gần đây đã tiến hành một chiến dịch trên tất cả các châu lục để đạt đến một tạm hoãn toàn cầu án tử hình. Cộng đoàn Thánh Egidio mời gọi mọi người vào ngày 30 tháng 11, lúc 5 giờ 45 phút chiều giờ Roma, đến đấu trường Colosseum tham gia một cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi Chủ tịch của Cộng đoàn Marco Imbagliato, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Malaysia Liu Vui Kong và Joe D'Ambrosio, người từng bị kết án tử hình tại Hoa Kỳ, sau đó được minh oan và được tự do. Các công trình kỷ niệm nổi tiếng nhất của Roma nhân dịp này sẽ được chiếu sáng và sẽ là nền cho một phong cảnh ngoạn mục của video mapping. Thông qua công nghệ tân tiến này, nó sẽ không làm xâm lấn vào các tòa nhà vì nó đơn giản chỉ bao gồm các chùm ánh sáng tạo ra hình ảnh và video chiếu lên đấu trường Colosseum qua việc xử lý đồ họa và hình ảnh ba chiều đầy cảm xúc. Ngoài ra, cũng vào ngày 30 tháng 11, trên thế giới cũng có hơn 2.000 thành phố vì sự sống cùng thắp sáng các công trình kỷ niệm của mình để nói không với án tử hình. Ngày nay, đây là một phong trào có liên quan đến hàng ngàn người trên tất cả các châu lục và đã thành công thông qua một sự dấn thân kiên trì của tập thể và các mối quan hệ với các chính phủ để giảm số lượng quốc gia duy trì án tử hình.
phục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, trong thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh sử đạo Việt Nam của Giáo phận Đà Nẵng, diễn ra tại Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu chiều ngày 24 tháng 11 vừa qua.
Right Reverend Bishop Joseph, Bishop of Da Nang, Reverend Fathers, dear brothers and sisters.
Thành kính Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, kính thưa quý cha, quý ông bà và anh chị em.
You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth.
Anh em hãy nhận lãnh Thánh Thần, và sức mạnh của Thánh Thần sẽ làm cho anh trở nên chứng nhân của Thầy ở Jerusalem, ở Galilea và cho đến tận cùng thế giới.
As you recognize, is the quotation from the Acts of the Apostles when Jesus gave to his disciples special mission to go to proclaim the gospel, to baptize the people, but above all to be witnesses of his love for the humanity, of his love and obedience to the Father.
Quý bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ, ban Thánh Thần hứa ban sức mạnh của Chúa Thánh Thần để họ ra đi loan báo tin mừng, và nhất là làm chứng tá cho Chúa để rửa tội cho muôn dân. Điều đó trở nên lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ và cho tất cả chúng ta.
The memory of the heroic Vietnamese witnesses confirms us in the awareness that the church is veritably church if she is church of martyrs.
Hồi tưởng lại lịch sử của Giáo hội Việt Nam và các kỳ tứ đạo anh hùng của nước Việt Nam chúng ta nhận ra Giáo hội Việt Nam là một giáo hội đích thực, một giáo hội của tứ đạo.
And the church in Vietnam, we know it, is the real church of Christ, because she has had many holy martyrs.
Và chúng ta nhận ra Giáo hội ở Việt Nam là một giáo hội đích thực, bởi vì Giáo hội Việt Nam đã cho Chúa Kitô nhiều vị thánh tử đạo.
The martyrs are those that, as the book of Revelation reminds us, I quote, have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.
Và các thánh tử đạo chính là những người mà sách Khải Huyền đã diễn tả. Họ đã trải qua những thử thách lớn lao, và họ đã giặt áo của họ trong máu con chiên, làm sạch áo của họ trong Đức Kitô.
All saints, but especially the martyrs, they had the divine grace and the strength to confess Jesus to the end, to death. They suffered, they gave their life, and we receive God's blessing because of their witnesses.
Và các thánh, đặc biệt là các thánh tử đạo, là những người đã được ơn của Thiên Chúa, được sức mạnh của Thiên Chúa để làm chứng tá cho Chúa Giêsu, đặc biệt là bằng chính cái mạng sống của họ.
I think it's important also to clarify the definition of martyr.
Tôi nghĩ chúng ta cần có một cái sự minh định về định nghĩa về các thánh tử đạo.
Martyr means witness, means indicates the people who are able to testify, to profess publicly the faith.
Tử đạo, cái từ martyr, từ tử đạo, nghĩa chính thức là làm chứng, có nghĩa là có khả năng để xác định một ai đó và làm chứng cho đức tin của họ.
But attention, martyrs are those who were killed by the other because of their faith.
Và tử đạo cũng chính là những người đã để cho bằng họ sống, họ bị mất đi, bị giết bằng sống vì chính đức tin của họ.
We cannot say that those who kill the others because of their faith are martyrs, like many try to promote this notion today for the religious terrorism. Could be that they believe and they harm the other people, but surely we cannot call them martyrs because they harm, they kill the other people.
Và chúng ta cũng không thể gọi là tử đạo những người đã vì một cái lý tưởng nào đó làm hãm hại mạng sống, như ngày nay người ta nhân danh cái lòng tin và tôn giáo của họ để giết chóc, để làm hại mạng sống người ta, và người ta cho đó là một việc tử đạo, đó là không phải.
Our Lord, dear brothers and sisters, says to us the words, very significant words, that Saint John Paul II, Pope, love to repeat very often.
Và kính thưa quý mạng chị em, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một lời rất là có ý nghĩa mà Thánh Giao-hoàng Gioan Phao-lô Đệ Nhị vẫn thường xuyên lặp đi lặp lại.
I quote, "Do not be afraid. The world will hate you. It hated me before you. But remember, I have conquered the world."
Các con đừng sợ. Thế gian sẽ ghét bỏ các con, nhưng các con biết rằng thế gian đã ghét bỏ thầy trước, nhưng thầy sẽ thắng thế gian.
Don't be afraid. You find these words in the Gospels, but these words are always actual. They were very important for the first Christian communities. They were used by John Paul II in Poland, in Europe, during the hard time of lack of freedom, and they are important and significant also today for us.
Đức sợ, đó là một cái từ rất là quan trọng và đã được Đức Thánh Giao-hoàng John Paul Đệ Nhị lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ở đất nước Ba Lan của Ngài, ở Âu Châu, và ngay cả đến ngày nay chúng ta cũng thấy từ đó vẫn mang ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta.
Don't be afraid, dear brothers and sisters. From the age of the apostles to our own day, a great multitude of martyrs has been raised up to proclaim Jesus and show forth the power of the Holy Spirit.
Và đừng sợ, chính từ cái đời này mà giáo hội đã từ ngày ban đầu cho đến tận bây giờ và về sau vẫn sản sinh ra nhiều vị thánh tử đạo đã lấy mạng sống mình để làm chứng, và họ không có sợ cái chết.
Today we recall with gratitude the sacrifice of the Vietnamese martyrs, whose witness of love for Christ and His Church has truly gone to the ends of the earth.
Và hôm nay chúng ta tôn vinh cái chết của các thánh tử đạo Việt Nam, những người đã lấy mạng sống làm chứng tá cho Đức Giê-xu Ki-tô, và họ đã biểu lộ làm rao giảng niềm tin của họ cho đến tận cùng thế giới.
In our time, in our country, in your diocese, in your communities, in our society, there is a great need of trustworthy witnesses of the gospel, namely of martyrs and everyday saints.
Và trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc sống của cộng đoàn, trong cuộc sống của xã hội, rất là cần thiết đến những chứng tá của đức tin, và đó là điều cần thiết.
We all are called to be saints, but we need these exceptional examples. We need the saints because they lead the church forward. The church cannot advance and grow without them.
Chúng ta cần thiết phải có sự tu đạo, và chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng giáo hội cần phải được tiến lên, tiến tới, và giáo hội cần phải được mở rộng để chấp nhận.
The saints, especially the martyrs, are the witnesses that give the energy to the church.
Các thánh tử đạo là những người đã cho cái năng lượng, năng lực, đến với giáo hội chúng ta.
They attest, they testify that the Lord Jesus is risen, that Jesus is alive, that He is the King of the universe.
Họ đã minh chứng và xác tín rằng Chúa Giêsu đã sống lại, Chúa Giêsu là đời, là sự sống và Chúa Giêsu là Chúa của vũ trụ này.
All saints attest to it with their coherence of life and with the strength of the Holy Spirit, which they have received as a gift.
Tất cả các vị thánh đều làm chứng cho điều đó và họ làm chứng với tất cả sự nỗ lực, cái sự thánh thiện của họ.
Dear brothers and sisters, remember what is the legacy which you have received from the Vietnamese martyrs.
Kính thưa quý bà và chị em, chúng ta hãy nghĩ đến cái tính hợp pháp mà của chúng ta, cái quyền của chúng ta được thừa hưởng và được nhận các thánh tứ đạo Việt Nam.
The legacy, heritage that they left for us are lives marked by the power of the Holy Spirit.
Và cái tính hợp pháp đó là chúng ta được thừa hưởng từ các thánh tứ đạo cái sự sống và sức sống của Chúa Thánh Thần.
This legacy is not served by an occasional commemoration only, but must be remembered always.
Cái điều chúng ta thừa hưởng cái tính cách của các thánh tứ đạo không phải chỉ dừng lại ở các cử hành, nhưng mà được biểu lộ thường xuyên trong chính đời sống của chúng ta.
Certainly, it is important to have public gatherings and prayers, as we are doing this afternoon.
Và chắc chắn rằng rất cần thiết để chúng ta phải có những cái biểu hiện của đồng tâm của chúng ta ra nơi công cộng như chiều hôm nay chúng ta đang cử hành.
It is important to show publicly to venerate our martyrs, but rather we honor them better and all the saints when we carry on their witness to Christ.
Chúng ta cần thiết phải biểu lộ đem ra nơi công cộng cái việc chúng ta tuyên xưng các thánh tứ đạo, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta đem tinh thần tứ đạo và cái chứng tá của các ngài vào trong chính đời sống của chúng ta trong xã hội.
We honor them better when we imitate them. We take example of their lives in our homes, in our cities and villages, in our workplaces and civil society. Everywhere we are, we should be witnesses of Jesus Christ.
Chúng ta tôn vinh các ngài khi chúng ta bắt chước gương của các ngài và chúng ta theo gương các ngài làm chứng tá cho Chúa nơi làng quê của chúng ta, nơi công sở, nơi những chỗ chúng ta làm việc và bất cứ nơi nào chúng ta sống, để chúng ta có thể làm chứng của Chúa.
Let us pray that our martyrs, together with Mary, Mother of the Church and Queen of Martyrs, intercede for us, and that the Holy Spirit kindle within us the fire of His divine love. Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ Maria và các thánh tứ đạo để các ngài chuyển cầu cho chúng ta trở nên những chứng tá của Thiên Chúa trong thế giới và trong cuộc sống của chúng ta. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, trong thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh tử đạo Việt Nam của Giáo phận Đà Nẵng, diễn ra tại Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu chiều ngày 24 tháng 11 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đã khảo sát thần học về bí tích thánh thể thời các giáo phụ. Hôm nay, chúng ta tiếp tục với thần học về bí tích thánh thể thời trung đại. Một khúc ngoặt đáng kể của thời trung đại là sự xuất hiện của các trường học, Schola, từ đó có danh từ Scholastica, quen được dịch là kinh viện. Trước đây, các giáo phụ giải thích đạo lý cho các tín hữu qua các bài giảng và các bài huấn giáo trong các thánh đường. Bây giờ, thần học của kinh viện diễn ra tại các trường học với những cuộc tranh cãi bàn luận. Các suy tư thần học không bắt đầu từ các buổi cử hành mầu nhiệm với dân Chúa, nhưng là các bản văn kinh thánh. Các nhà thần học phân tích các bản văn, đi tìm hiểu bản tính của bí tích, các nguyên nhân cấu tạo nên sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa Giêsu. Một cách cụ thể hơn, người ta sử dụng lý trí để tìm hiểu đạo lý đức tin và nhiều khi bỏ qua khung cảnh cử hành huyền nhiệm. Sự tiến triển của thần học kinh viện có thể nhận thấy qua ba chặng. Sơ khởi, từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 11. Hoàng kim, từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 13. Và suy tàn, từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 15. Chặng sơ khởi. Những thắc mắc được nêu lên lần đầu tiên vào giữa thế kỷ thứ 9. Do các đan sĩ Bascasius Rapertus khoảng năm 851 và Ratramus năm 868 trong hai tác phẩm mang cùng một tựa đề là Liber de corpore et sanguine domini, làm thế nào mà bánh và rượu lại là mình và máu của Chúa Giêsu? Chúa Giêsu hiện diện cách nhiệm màu hay thực sự như là thân thể của Đức Giêsu sinh ra bởi Đức Mẹ và chịu chết trên thập giá. Rapertus khẳng định rằng thân thể Chúa Giêsu trong bí tích cũng là một với thân thể của Chúa Giêsu lịch sử. Đối lại, Ratramus nói rằng thân thể thực của Chúa Giêsu hiện nay đang ở trên trời, vì thế chỉ có thể hiện diện trong bí tích này một cách thiêng liêng mà thôi. Nghĩa là cách huyền nhiệm trong dấu chỉ. Cuộc tranh luận trở nên sôi nổi hơn khi bước sang thế kỷ thứ 11 giữa Berengarius và Lanfrancus với hai lập trường tạm gọi là cực đoan chung quanh sự hiện diện của Chúa Giêsu. Một bên là biểu tượng và một bên là thực sự. Berengarius de Tours trong tác phẩm De Cena Domini Liber Posterior cho rằng thân thể được hiểu như là một thực thể thuộc không gian và thời gian. Vì thế, không thể nào tấm bánh lại là thân thể của Chúa Giêsu được. Bí tích chỉ là hình ảnh, biểu tượng mà thôi. Đối lại, Lanfrancus de Beck chủ trương rằng sự hiện diện thực sự và vật lý của Chúa Giêsu trong bí tích. Ý kiến của ông Berengarius bị phi bác hai lần bởi công nghị Laterano năm 1059 và năm 1079. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa giải thích được cách thức hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích này. Với sự du nhập triết học Aristotle, kinh viện bắt đầu phân biệt giữa bản thể và phụ thể, substantia và accidens. Phụ thể là cái gì thuộc về không gian và thời gian, có thể thấy được. Bản thể là cái gì chống đỡ các phụ thể, tạo nên căn tính của một vật. Nhờ sự phân biệt này mà thuật ngữ chuyển bản thể, transubstantiatio, được tạo ra để giải thích sự biến đổi nơi bí tích này. Các phụ thể của bánh rượu vẫn không thay đổi, nhưng bản thể, nghĩa là bản tính, essentia, đã được biến đổi thành mình và máu thánh Chúa Giêsu. Thuật ngữ transubstantiatio, chuyển bản thể, xuất hiện nơi tác phẩm Sententiae năm 1140-1142 của Rolando Bandinelli, về sau là giáo hoàng Alessandro Đệ Tam, và được công đồng Laterano thứ tư năm 1215 sử dụng trong công thức đức tin chống lại lạc giáo Albizua. Nhưng phải hiểu thế nào về bản thể, substantia, của Chúa Giêsu trong bí tích này? Thần học kinh viện giải thích rằng, một đàng không nên hiểu như là thân thể vật lý của Chúa Giêsu, nhưng đàng khác cần phải hiểu về toàn thân Chúa Giêsu, nghĩa là cả thân xác và linh hồn, nhân tính và thiên tính của Ngài. Sự chuyển biến diễn ra như thế nào? Các nhà thần học đưa ra bốn ý kiến. A. Bánh trở về với chất thể nguyên thủy. B. Bản thể của bánh cùng tồn tại với mình Chúa. Vì thế, đúng ra nên gọi là consubstantiatio hay impanatio. C. Bản thể của bánh bị hủy diệt. D. Bản thể của bánh được biến đổi, cũng tương tự như lương thực được biến đổi thành lương thực nuôi dưỡng thân thể chúng ta. Đào sâu hơn bản chất của bí tích, ông Petrus Lombardus phân biệt ba khía cạnh. Thứ nhất, sacramentum tantum, dấu hiệu bên ngoài, đó là bánh và rượu. Thứ hai, sacramentum estes, dấu hiệu bề ngoài và ý nghĩa của nó. Bánh và rượu là dấu chỉ của mình và máu Chúa Giêsu. Và thứ ba, restantum, mục tiêu tối hậu, sự kết hợp của thân thể hội thánh với thủ lãnh của mình. Chặng phát triển. Thế kỷ thứ 13 được coi là thời hoàng kim của thần học kinh viện, với những khuôn mặt nổi bật như thánh Alberto Cả, thánh Bonaventura, thánh Thomas Aquino. Cách riêng, thánh Thomas Aquino đã cung cấp cho giáo hội một nền thần học quy mô nhất về bí tích này, trong các tác phẩm thần học, cũng như trong các kinh nguyện phụng vụ, lễ mình Thánh Chúa. Những tư tưởng của thánh Thomas vẫn còn được trưng dẫn trong các văn kiện gần đây của huấn quyền và sách giáo lý hội thánh công giáo. Những điểm nổi bật có thể tóm lại như sau. A. Thánh thể là dấu chỉ của ơn cứu độ và là phương thế cho đời sống tâm linh. Bí tích này là Signum Commemorativum, tưởng nhớ cuộc tử nạn của Chúa Kitô, thâu tóm tất cả các hy lễ của Cựu Ước và toàn thể nhân loại. Signum Communionis, tạo ra sự hiệp nhất với Chúa Kitô và với chúng ta với nhau. Signum Prefiguratibum, bảo chứng cho sự hiệp thông vĩnh viễn với Thiên Chúa. B. Thánh thể là biểu tượng thực sự của mình và máu Thánh Chúa. Bí tích này được cấu thành bởi chất thể là bánh và rượu, và mô hình là lời thánh hiến, biến đổi bản thể bánh rượu trở nên mình và máu của Chúa. C. Công hiệu của bí tích này là ân sủng mà Chúa ban cho ta nhờ sự hiện diện của Người. Năng lực để sống đời Kitô hữu, ơn tha thứ tội lỗi và phòng ngừa sự xấu, ơn cảm nhận niềm vui của đức tin, sức mạnh để làm chứng cho Chúa. D. Thánh thể cũng là hy tế, bởi vì làm hiện thực cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Ý tưởng bí tích nói lên hồng ân được lãnh nhận, còn ý tưởng hy tế nói lên sự hiến dâng. Thánh lễ biểu hiệu hy tế qua việc tách rời mình và máu của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là chủ tế của thánh lễ, còn tư tế giữ vai trò công cụ của Chúa. Chặng suy tàn. Thánh Thomas đã trình bày đạo lý thánh thể, đặt trong bối cảnh của lịch sử cứu độ, liên kết với toàn thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Các nhà thần học kinh viện trong thế kỷ thứ 14 đến 15 chỉ giới hạn cuộc tranh luận vào những ý niệm triết học, bản thể và phụ thể, trở nên rỗng tuếch do ảnh hưởng của thuyết duy danh. Ông William Ockham chấp nhận thuật ngữ transubstantiatio do huấn quyền áp đặt. Nhưng ông thích dùng thuật ngữ consubstantiatio hoặc impanatio. Chúa Giêsu hiện diện cùng với bản thể của bánh. Ông John Wycliffe phủ nhận tính cách hy tế của thánh lễ và nhấn mạnh đến sự hiệp thông tinh thần với Chúa Giêsu. Ông cũng chủ trương rằng chỉ các bí tích nào được cử hành bởi linh mục đạo đức thì mới có giá trị. Tư tưởng của ông Wycliffe bị công đồng Công Tăng năm 1415 phi bác. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau nói đến điểm thứ 7 và điểm thứ 8 của bài nói về con người và nhân quyền trong học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về hai điểm khác nữa của bài này, đó là phẩm giá bình đẳng của con người và bản tính xã hội của con người. Trước hết, chúng ta nói về phẩm giá bình đẳng của con người. Từ mặc khải của Thánh Kinh, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1934 đã xác quyết rằng mọi người đều có cùng phẩm giá của những thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm nhập thể, Đức Giêsu là con một Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính và thân phận của con người, minh chứng cho thấy mọi người đều bình đẳng về phẩm giá, vì tất cả anh em đều là một trong Đức Giêsu. Thật vậy, hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 29 đã lý giải về sự bình đẳng và tình huynh đệ căn bản giữa mọi người, bất kể chủng tộc, quốc gia, giới tính, nguồn gốc, văn hóa hay giai cấp. Số 29 nói rằng, vì vinh quang của Thiên Chúa đã sáng lên phần nào trên khuôn mặt của mỗi người, nên phẩm giá của mỗi người trước mặt Chúa chính là nền tảng đem lại phẩm giá của con người trước mặt người khác. Việc nhìn nhận phẩm giá của con người là bình đẳng sẽ giúp cho mỗi cá nhân thăng tiến bản thân theo con đường riêng của mình và đồng thời trong hành trình chung của cả nhân loại. Từ đó, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục trong tông thư Octogesima Adveniens số 16 đã khuyên nhủ cộng đồng xã hội và mỗi cá nhân đặc biệt giúp đỡ những người yếu kém nhất, bảo đảm cho cả nam lẫn nữ có những điều kiện phát triển đồng đều, cũng như sự bình đẳng khách quan giữa các giai cấp xã hội khác nhau trước luật pháp. Cũng thế, khi đề cập đến các mối quan hệ quốc tế, thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, của Đức Thánh Cha Gioan 23 số 47 và 48 đã khẳng định quyền chính đáng của các dân tộc và các quốc gia là phải được bình đẳng và được tôn trọng như nhau. Khi các cộng đồng và toàn thể nhân loại cùng nhau thực thi sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, thì cộng đồng quốc tế mới có sự phát triển đích thực
phẩm giá của con người cũng được bảo vệ và thăng tiến, và tình huynh đệ đại đồng được thiết lập một cách kiên bền. Đây cũng là đường hướng thể hiện trong diễn văn của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1965, số 5. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 84 và thông điệp Populorum Progressio năm 1967, số 43 và 44. Trong sự bình đẳng giữa hai phái tính, phái nam và phái nữ, dù có sự khác biệt về thể lý, tâm lý, chức năng và vai trò xã hội, nhưng sự khác biệt trong bình đẳng này lại cần thiết để làm cho xã hội được phong phú và hài hòa. Vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Christi Fidelis Laici năm 1989, số 50, đã minh giải rằng tạo điều kiện để phụ nữ có mặt cách hợp lý trong giáo hội và xã hội chính là một sự quan tâm thấu đáo và sâu sắc hơn về nền tảng nhân học làm nên nam tính và nữ tính trong con người, hầu minh định bản sắc riêng của người phụ nữ trong tương quan với nam giới, tức là khác nhau nhưng bổ túc cho nhau, không những trong các vai trò phải nắm giữ và chức năng phải thi hành, mà sâu xa hơn, cả trong cơ cấu và ý nghĩa, làm cho người phụ nữ trở nên đúng là một ngôi vị. Người nam và người nữ bổ túc cho nhau về mặt thể lý, tâm lý và cả về mặt hữu thể. Nhờ tính cách hai mặt nam và nữ mà hữu thể con người mới trở thành một thực tại đầy đủ. Tông thư Mulieris Dignitatem của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1988, số 11, đã đưa ra khái niệm về con người là thể thống nhất gồm hai mặt. Nhờ mối tương quan bình đẳng giữa nam và nữ mà mỗi người có thể trải nghiệm về mối quan hệ liên vị và hỗ tương, vừa như một quà tặng, vừa như một sứ mạng, như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn gửi trong thư gửi các phụ nữ năm 1995, số 8, như sau. Thiên Chúa đã giao cho thể thống nhất gồm hai mặt này không những việc sinh sản và đời sống gia đình mà còn cả việc kiến tạo lịch sử. Trong tương quan nam nữ, mỗi người nhận thức được sự thống nhất của con người trên nền tảng yêu thương và liên đới. Trong cộng đồng xã hội, những người thiếu khả năng vẫn là những chủ thể người trọn vẹn với những quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về vị trí của những anh chị em này trong thông điệp Laborem Exercens năm 1981, số 22, như sau. Dù có những giới hạn và đau khổ tác động lên thân thể và khả năng của mình, họ vẫn thấy mình có đủ phẩm giá và sự cao cả của con người. Chính vì thế, chúng ta cần giúp đỡ các anh chị em khuyết tật tham gia tích cực vào đời sống gia đình và xã hội tùy theo chiều hướng, cấp độ và khả năng của họ. Hơn nữa, xã hội cần có những phương thức hữu hiệu và thích đáng để bảo vệ quyền lợi của những anh chị em khuyết tật, chú ý đến những điều kiện thể lý và tâm lý của họ trong lao động, trả lương theo lẽ công bằng, quan tâm đến khả năng thăng tiến và loại bỏ các trở ngại trong cuộc sống của họ. Mặt khác, xã hội cũng cần tôn trọng phương diện tình cảm và giới tính của họ trong khả năng và giới hạn của họ theo đúng trật tự luân lý. Thông điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho chuyên đề quốc tế về phẩm giá và quyền lợi của người thiểu năng về tinh thần năm 2004, số 5, đã xác nhận rằng họ cũng cần yêu và được yêu, cần sự dịu dàng, gần gũi và thân mật. Tiếp đến, chúng ta nói về bản tính xã hội của con người. Theo giáo huấn của Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 12 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1879, con người tự bản chất là một hữu thể xã hội vì Thiên Chúa là đấng tạo dựng con người đã muốn như thế. Con người với tư cách là một hữu thể tự do có trách nhiệm đã biểu lộ bản tính xã hội của mình trên nền tảng của một chủ thể tính có tương quan. Nói cách khác, con người vừa thể hiện nhu cầu cần được tham gia cộng tác với các hữu thể khác, vừa có khả năng hiệp thông với thai nhân trong sự hiểu biết và tình yêu thương. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1880 đã minh xác về bản chất xã hội của con người rằng một xã hội là một tập thể gồm những con người sống liên kết với nhau một cách sống động, do có chung một nguyên lý thống nhất vượt lên trên mỗi người. Là một tập hợp vừa hữu hình vừa thiêng liêng, xã hội tồn tại qua thời gian, vừa thu thập quá khứ, vừa chuẩn bị tương lai. Đời sống cộng đồng là một đặc điểm tự nhiên phân biệt con người với các thụ tạo khác. Đặc điểm này thể hiện rõ nét hơn trong ánh sáng đức tin, vì con người được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Con người là thụ tạo hữu hình trong vũ trụ, để có thể sống thành xã hội, đồng thời để có thể làm chủ trái đất, nên ngay từ đầu, con người đã được mời gọi để hướng đến đời sống xã hội. Bộ Giáo lý Đức tin với huấn thị Libertatis Conscientia năm 1987 số 32 đã nói đến ý nghĩa về bản tính xã hội của con người như sau. Thiên Chúa không tạo dựng con người như một hữu thể cô độc, nhưng người muốn tạo dựng con người thành một hữu thể xã hội. Bởi đó, đời sống xã hội không phải là cái gì nằm ngoài con người. Con người chỉ có thể tăng trưởng và thực hiện ơn gọi của mình trong tương quan với người khác. Một xã hội được xem là xã hội đích thực, chân chính và lành mạnh khi tất cả các phần tử của xã hội ấy có thể nhận biết, yêu mến và theo đuổi điều tốt cho mình và cho cả người khác, xây dựng một tập thể vững bền nhằm tìm kiếm lợi ích chung. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1988 số 26 đã chỉ ra đường hướng xây dựng một xã hội tốt đẹp, đó là xã hội phải tạo điều kiện để phát triển những mối quan hệ liên đới, liên lạc và cộng tác với nhau để phục vụ con người và công ích. Bản tính xã hội của con người được biểu lộ bằng nhiều cách thức khác nhau. Khi có sự đa nguyên lành mạnh về xã hội thì công ích mới được thực thi một cách chắc chắn. Thật vậy, khi mọi thành phần khác nhau của xã hội đều nỗ lực xây dựng một tập thể thống nhất và hòa hợp, trong đó mỗi thành phần đều có thể duy trì và phát triển những đặc tính riêng và tự trị của mình. Một số thành phần cụ thể như gia đình, cộng đồng dân sự, cộng đồng tôn giáo, v.v. đáp ứng trực tiếp hơn bản tính xã hội của con người, nhưng cũng có những thành phần xã hội khác lại thể hiện bản tính xã hội trong tinh thần tự nguyện. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1882 đã dẫn ra đường hướng cụ thể khích lệ sự phát triển bản tính xã hội của con người trong tinh thần tự nguyện như sau. Để đẩy mạnh sự tham gia càng nhiều người càng tốt vào đời sống xã hội, cần khuyến khích thành lập các hiệp hội và các tổ chức tự nguyện trên cấp quốc gia và quốc tế có liên quan tới các mục tiêu kinh tế và xã hội, các hoạt động văn hóa và giải trí, thể thao, chính trị và các ngành nghề khác. Việc xã hội hóa này cũng cho thấy khuynh hướng tự nhiên của con người là nhằm thực hiện các mục tiêu mà các cá nhân tự mình không làm được. Điều này sẽ giúp phát triển các đức tính của con người, nhất là khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm, đồng thời giúp bảo đảm các quyền lợi của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một giám đốc nọ đang có một buổi họp quan trọng với hội đồng quản trị của công ty. Bỗng cô thư ký bước vào báo tin rằng, thưa giám đốc, có cuộc điện thoại khẩn báo tin rằng con trai của ông bị tai nạn xe hơi. Cậu không bị thương, nhưng xe của cậu đâm vào xe của người khác và bị hư hỏng nặng, nên giờ cậu đang chờ ông đến để xử lý. Cậu đã cố gắng liên lạc với ông qua điện thoại, nhưng không được. Lúc này, cậu ấy đang rất lo lắng. Nghe thế, ông giám đốc liền gọi điện cho cậu con trai để hỏi anh ta đã gọi cho cảnh sát chưa, đã thương lượng với xe của mình gây ra tai nạn chưa. Và cậu con trai cho biết cậu không biết phải làm gì cả và chỉ biết chờ mong ba của mình đến giúp. Sau khi nói chuyện với con trai, ông giám đốc gọi điện cho cô thư ký đề nghị tiếp tục cuộc họp và nói rằng nếu con trai ông mà gọi điện đến thì cứ nói rằng ông đã đi vắng rồi. Sau khi họp xong, ông giám đốc bình thản trở về nhà. Vừa bước vào nhà, ông đã nhìn thấy cậu quý tử của mình ngồi đợi ở phòng khách. Với tâm trạng và khuôn mặt bực bội, người con trai nói, con đã chờ ba suốt cả ngày hôm nay. Ba vẫn còn là ba của con đó chứ? Vị giám đốc bình thản trả lời, đương nhiên rồi, nhưng ba không đến chỗ của con được là vì hôm nay trên công ty ba đang gặp một vấn đề hóc búa. Ba không biết phải giải quyết thế nào, nên ba phải ngồi đợi cả một ngày để chờ ông nội của con đến giúp. Lúc bấy giờ, cậu con trai thắc mắc. Nhưng thưa ba, ông nội đã mất cách đây 10 năm rồi cơ mà. Khi nói đến đây, cậu con trai liền hiểu ngay lý do tại sao ba của cậu không đến giúp đỡ cậu trong vụ tai nạn vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự mình làm hết được mọi việc. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể vượt được những khó khăn bằng sức lực của mình. Sức mạnh của chúng ta còn nằm ở những người thân hay bạn bè, những người luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Có những thử thách lớn mà chúng ta có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, sự gắn bó và chia sẻ với nhau. Một con sóng chỉ có thể tồn tại khi nó biết hòa mình vào những con sóng khác của đại dương. Chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là để sống với nhau, vì bản chất của sự sống là một quá trình để thực hiện sự chia sẻ, sự tương trợ lẫn nhau. Vì thế, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất định, chúng ta hãy nhận sự giúp đỡ của người khác một cách khiêm tốn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền dựa dẫm và lệ thuộc vào các mối quan hệ đang hiện hữu xung quanh cuộc sống của mình. Một nhà tư tưởng đã nói, nếu như có ai đó tặng tiền, tặng tình yêu, tặng hạnh phúc cho bạn, vậy thì cũng tốt. Nhưng bạn vẫn phải tự mình tạo lập cuộc sống cho bản thân. Cuộc đời của bạn chính là thuộc về bạn. Về mặt tinh thần, tốt nhất đừng để người khác làm ảnh hưởng quá nhiều đến chính mình. Hãy dám làm điều mình muốn, sống điều mình lựa chọn, có trách nhiệm với bản thân và dấn thân bằng những tài năng mà Chúa đã ban để làm cho cuộc sống của mình trở nên thành toàn và tốt đẹp hơn. Một lần nữa, toàn thể giáo hội lại bước vào mùa vọng và năm phụng vụ mới lại được bắt đầu. chúng ta lại chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Thế nhưng, mùa vọng trước hết không phải chỉ là thời gian chuẩn bị mừng kỷ niệm ngày Đấng Thiên Sai đã đến với muôn dân trong quá khứ, nhưng là thời gian nhắc nhớ mỗi người trong chúng ta phải luôn mong đợi Thiên Chúa đến trong từng giây phút của cuộc sống. Tuy nhiên, để việc mừng ngày Thiên Chúa là Đấng đang ngự đến, Ngài đã đến giữa chúng ta nơi con người Chúa Giêsu Kitô thật sự ý nghĩa. Chúng ta không chỉ biết chờ đợi một cách thụ động như cậu con trai của vị giám đốc trong câu chuyện nêu trên. Sau khi gây ra tai nạn, cậu chưa gọi cảnh sát, chưa thương lượng với chủ chiếc xe mà mình đã gây lỗi, nghĩa là chưa bày tỏ một động thái nào giúp giải quyết vụ việc, và đó là lý do ba của cậu đã không đến. Cũng vậy, Đấng Thiên Sai cũng sẽ không thật sự ngự đến nếu chúng ta không biết cải hóa nội tâm của mình trong mùa vọng này. Lạy Chúa, mùa vọng là mùa của sự tỉnh thức và chờ đợi. Xin cho chúng con biết tỉnh thức để tích cực canh tân đời sống và chờ đợi trong tình yêu thương và hy vọng. Có như thế, Đấng Cứu Độ sẽ thật sự giáng sinh trong tâm hồn, trong cuộc đời của mỗi một người trong chúng con, chứ không phải chỉ trong những hang đá xinh đẹp mà con người làm ra trong mùa Giáng sinh này. Amen.
Niềm tin yêu trong lòng sám hối là câu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi. Học sáng lên bình minh chói người, cho say mê đưa con đi về đời thánh em. Lạy trời thương soi mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình, Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình trần gian mong manh. Đừng chỉ hoan nhớ tìm đến cứu độ, mọi mòn trong Chúa đôi mắt mến lên mưa. Đấng cứu tình, Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình trần gian mong manh. Đừng chỉ hoan hỉ tìm đến cứu độ, mọi mòn trong Chúa đôi mắt quét lên mưa. Chúa ơi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.